Chào các bạn đã đến với kênh podcast của The Hidden Wiki. Đây là nơi chia sẻ về nghề The Hidden. Mình là Vivian, hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong episode 35 Ad Friendly này. Và không thể thiếu đó là anh Randy, giám đốc đào tạo tại The Hidden Việt Nam.
Dạ, em chào anh Randy.
Chào Vivian, chào các bạn.
Dạ, anh Randy ơi, sau khi mà bài đăng của anh Randy trong nhóm tuyển dụng thì có hỏi rằng là Tết này các bạn nghỉ Tết bao lâu, thì em cũng thấy có nhiều bình luận chia sẻ về ngày nghỉ Tết. Thì cũng tình cờ em thấy được một bạn Hoàng nào có tại bộ shop của thành phố Hồ Chí Minh. Và cái bài đăng bạn có than phiền là ngày 30, Tết này ngày 30 thì bạn mới được nghỉ và về quê. Dạ, thì em có hỏi thăm bạn và biết được số ngày nghỉ của bạn nó ngắn, với lại ngày nghỉ là trễ hơn các workshop khác. Thì bạn có thắc mắc là tại sao có nhiều workshop cho nghỉ làm rất là sớm và kéo dài cái ngày nghỉ Tết cho nhân viên ở các tỉnh xa để họ tranh thủ về quê, mà workshop của bạn thì tận ngày 30 thì mới được nghỉ, và cỡ khoảng mùng 3, mùng 4 thì lại bắt đầu đi làm lại.
Thì thực tế mà bạn này mà vào comment như vậy thì anh nghĩ là chắc là bạn mới là ăn cái Tết với nghề điều liên lần đầu tiên thôi, thì mới thắc mắc như vậy thôi. Chứ các bạn nào ăn mấy cái Tết rồi chắc dần dần cũng sẽ quen thôi. Bởi vì việc này cũng khá là phổ biến, là đối với làm dịch vụ á, làm dịch vụ điện thoại liên là dịch vụ chăm sóc và vệ sinh xe ô tô. Vậy thì cái dịp Tết á, là bình thường thôi, là mọi người đã có nhu cầu vệ sinh xe cho sạch đẹp rồi. Còn dịp Tết thì anh cho rằng tất cả mọi người đều muốn xe mình sạch sẽ để đi vui đón Tết, đúng không? Và thì cái nhu cầu nó tăng cao đột biến là một. Vậy tăng cao đột biến thì bạn sẽ phải cần làm thêm nhiều thời gian, đúng không? Cái thứ hai, tăng cao đột biến là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai đó là nhiều khách đó, thực tế là nhiều khách rất là bận rộn với công việc, và đôi lúc là họ không nhớ đến Tết. Không nhớ đến Tết thì bỗng dưng tới ngày gần gần sát tới ngày người cuối ngày 28, 29, 30, họ hình như thấy là có gì đó sai sai, họ mới nhớ ra làm tất cả mọi thứ, rồi xong họ chợt nhớ y mình còn chiếc xe, phải dọn cái xe nó tết, chứ không là xe nó quá gớm ghiếc thì sao, đúng không? Một số người thì có thể là vì không có thói quen đi dọn ở đâu, cho nên tới gần những ngày này bắt đầu họ cuống cuồng, họ đi kiếm cái chỗ để dọn xe, mà họ kiếm chỗ nào nó cũng full không nhận nữa, nên họ chạy tùm lum tùm la, thì chỗ nào còn cấm thì họ nghỉ vào thôi. Tuy nhiên á, là anh thấy cái tập tục này á, nó cũng có một số điểm anh cho rằng là cần cân nhắc lại. Và từ với vai trò là bạn kỹ thuật viên đi làm, cho đến vai trò của người chủ workshop mở ra một cái workshop, đến cho vai trò của khách hàng nữa. Đấy, thì anh nghĩ là nên có một số cái nhìn nhận lại để cho tất cả đôi bên được hài hòa. Vậy thì một số cái lịch nghỉ này nó rất là đa dạng. Một số nơi là nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái ý kiến chủ quan của người quản lý. Đấy. Vậy thì Vivian mà đã thấy được trong group là tuyển dụng và việc làm là có rất nhiều bạn kỹ thuật viên làm điện thoại linh đó, thì theo em nghĩ là cái việc mà nghỉ mà trễ đó, nghỉ Tết trễ như vậy á, thì các bạn kỹ thuật viên có cái lợi thế gì, hoặc nhận được cái lợi ích gì, hoặc là có hạn chế gì theo em?
Theo em thì khi mà các kỹ thuật viên mà nghỉ trễ á, thì có những ưu điểm là thứ nhất là họ sẽ có được nhận được nhiều xe để làm, thứ hai là khi mà nhận nhiều xe thì họ sẽ có tiền đi chơi tết. Thứ ba thì họ tránh thời gian và họ về quá sớm, khi mà vậy thì họ không sẽ không tốn tiền đi chơi.
Hay á.
Dạ, thì cái quật sinh đại thứ tư á là quật sốt của họ sẽ không bị thiếu người làm. Và họ sẽ cái lúc cùng á là họ sẽ có tiền thưởng tết.
Ok. Đúng rồi, cái việc đó là anh nghĩ là cái việc khá là quan trọng mà nhiều bạn làm xe quan tâm ở dịp tết này.
Rồi, theo em á là mặt hạn chế của việc mà nghỉ trễ thì khi mà về thì vé xe đặt không kịp thì sẽ bị mắc.
Khó mua. Đúng rồi, có nghĩa là nếu mà em đã đặt được trước, nếu đã đặt được vé trước thì là mình phải biết lịch trước đúng không? Thì vé nó sẽ không bị khan hiếm. Chứ dẫu gì về càng trễ là vé càng tăng rồi đúng không?
Dạ.
Okay. Có hai tình trạng rất là quan trọng mà các bạn ở xa gặp phải, đó là khan hiếm vé bởi vì lúc đó nhu cầu tăng. Cái thứ hai là dù mua được vé thì giá cũng cao hơn bất thường, có nghĩa là bạn phải trả một cái khoản kinh phí nó vượt trội cho cái việc di chuyển đó, đúng không? Cộng thêm là đi những ngày sát Tết như vậy là cái việc lưu thông trên đường, lưu lượng xe rất là cao và có thể kéo dài thời gian đi nữa, đúng không?
Dạ.
Rồi tiếp.
Dạ, tiếp theo thì anh cũng đã nói là lưu lượng cao thì sẽ khi mà về trễ thì sẽ bị kẹt xe. Và về trễ thì sẽ không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, vì vậy thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi để đón Tết.
Thực tế thì các bạn mà làm đi theo Linh á, là tới những cái ngày này mà phải chạy hết ga hết số, mà giống như trên các group mà em đang thấy đó, là cài sắp mặt. Mà cài sắp mặt như vậy thì không phải là nghỉ vào lúc 5-6 giờ chiều như bình thường, mà là tới khi nào mệt thì nghỉ thôi à. Như vậy có thể là cài đêm luôn đó. Sáng đèn ban đêm để tranh thủ những giờ làm việc còn lại để dọn được hết những chiếc xe. Thì với một khối lượng mà làm tăng đột biến như vậy đó, thì cái thể lực của các bạn bị hưởng rất là nhiều. Và nghĩa là những ngày đó là bạn làm việc liên tục thì nó có một số hạn chế, nó một số gây một số trở ngại, đó là cái thể chất của bạn đi xuống. Bạn thể chất bạn đi xuống thì cái dịp Tết bạn rất là uể oải, hầu như là không có sức lực để vui chơi Tết. Cái tiếp theo là bạn làm như vậy thì rất là căng thẳng và rất dễ gây ra sự cố trong quá trình làm việc, đặc biệt khi làm nhiều giờ liên tục mà không nghỉ, đúng không? Hoặc là ăn uống thất thường, bạn có thể bị vấn đề về sức khỏe để cái việc mà làm liên tục nhiều giờ gần Tết nó cũng có nhiều vấn đề.
Dạ. Và cái cuối cùng hạn chế mà em nghĩ đó là khi mà thời gian nghỉ sát cái ngày Tết và cái thời gian mà lên đó, nó quá ngắn thì sẽ không có thời gian thăm các bà con họ hàng. Dạ. Thì em nghĩ thì sẽ có năm hạn chế như vậy.
Rồi ok.
Dạ anh, thì em thấy có các công việc như là làm văn phòng, làm ở nhà nước sẽ có lịch nghỉ Tết Nguyên Đán sớm hơn và kéo dài từ khoảng 29 âm lịch đến hết mùng 5 thì sẽ làm lại. Và hơn các công việc bên đặc thù như là bên việc dịch vụ, thì theo anh Randy, trong ngành điện thoại linh thì có cần một lịch nghỉ Tết Nguyên Đán thống nhất và tương đồng không ạ?
Thực tế thì cái lịch này nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Như hồi nãy anh có nói, có nghĩa là nó phụ thuộc vào khách hàng. Bởi vì là bạn làm việc online là bạn phục vụ cho khách hàng, mà nếu khách hàng của bạn nghỉ sớm thì bạn nghỉ sớm, mà nếu khách hàng của bạn nghỉ trễ thì bạn nghỉ trễ, đúng không? Vậy nên là đầu tiên nếu bạn tham gia vào ngành dịch vụ, bạn phải có cái tâm thế là sẵn sàng phục vụ cho khách rồi, đúng không? Giống như các bạn đi chơi Tết thì phải, cũng phải có người bán buôn cái gì đó thì các bạn mới đi chơi được chứ, đúng không? Thì người ta cũng phải chấp nhận là bán xuyên Tết, phải không? Đấy. Thì anh cho rằng là cái lịch của nhà nước quy định là một cái khung để tham khảo, và các bạn nên dùng nó để tham khảo. Tuy nhiên vấn đề là, vấn đề mà muốn nói ở đây là gì? Là nếu mà cái workshop của bạn á mà có lịch nghỉ cụ thể sớm rồi, cụ thể chính xác luôn, thì đó là anh nghĩ là bạn đã được làm tại một môi trường là tương đối tốt rồi. Cái thứ hai đó là cái việc mà nếu mà bạn được nghỉ cái lịch mà nó dài hơn, bao gồm nghỉ sớm hơn hay đi làm trễ hơn một chút xíu, thì là bạn cũng cần phải là cảm thấy may mắn nha. Tuy nhiên là anh cho rằng là cái việc mà cái ngày nghỉ Tết xong rồi á, có nghĩa là ví dụ như ở cơ quan hoặc là ở bên ngoài người ta mùng 6 như làm, thì anh cho rằng là các workshop á nên mở cửa lại trước mùng 6 để mà dọn vệ sinh cái xe để cho người ta đi làm. Đấy. Thì các bạn sẽ có thêm một số khách hàng, đúng không? Những ngày đầu năm người ta đi làm, trong thời gian Tết người ta đi chơi là xe nó cũng dơ, trừ khi xe em không đi thôi, chứ còn em đi là đã dơ. Vậy thì là trước khi đi làm người ta cũng muốn là có lại cái xe sạch sẽ. Đấy. Thì cái lượng đó nó cũng tăng cao. Và việc này thì nó hợp lý cho các bạn nào mà ví dụ như ở thành phố mà không về quê chẳng hạn, hoặc là các bạn nào mà rảnh rỗi có thời gian. Còn các bạn nào mà ở xa thì anh nghĩ là mình phải cân đối thôi, mình cân đối cái khoảng thời gian của mình trong năm, mình đã làm gì, mình đi đâu được, và về quê gia đình hay là mình đi chơi bạn bè cũng là một cách hay. Không có cái nào, không có cái lịch nào hơn cái lịch nào hết, nhưng mà là quan trọng là bạn cân bằng cái cuộc sống của bạn ra sao. Bởi vì là anh cho rằng là dĩ nhiên là các bạn khi làm Tết sẽ kiếm thêm được một số tiền, tuy nhiên là bạn phải cân bằng giữa cái việc mà bạn kiếm tiền với ví dụ sức khỏe của bạn hoặc là cái niềm vui của bạn. Bởi vì rất là nhiều bạn bây giờ là quan tâm tới tiền, nhưng mà thực tế là không biết cách kiếm tiền ra sao cho nó hiệu quả cả. Cộng thêm là bạn quan tâm tới tiền, bạn quan tâm tới công việc, nhưng mà bạn không quan tâm nhiều tới sức khỏe tinh thần. Bạn chủ yếu quan tâm tới thể chất của bạn. Và nhiều bạn anh thấy là đặc biệt các bạn trẻ mà mới khi đi làm với cái này á, là không có chú trọng cái việc ăn uống để sức khỏe nó không có được ổn định, thì cái thời gian mà dịp Tết mà mấy bạn mà làm với khối lượng mà tăng cao đột biến, với số lượng xe làm nhiều như vậy, là có thể nhiều bạn sẽ sợ luôn đó, sợ luôn, sợ dịp Tết luôn. Và như vậy á, thì mô hình chung là cái việc mà đối với chủ workshop á, mô hình chung thì khi mà bạn bạn không có cho khách hàng một thói quen tốt á, thì lúc nào bạn cũng trong tâm thế chờ đợi những ngày cận Tết, những ngày gần Tết là họ mới đi làm, thì những ngày khác là bạn làm gì? Bạn không có tiền, bạn không có doanh thu, và bạn tạo cho khách hàng một thói quen nó không được tốt lắm. Và khách hàng thì cũng, nếu là khách hàng thì anh nghĩ là cũng nên cởi mở tư duy nhìn nhận vấn đề, để cho các em tại các cuộc shop họ, mấy đứa nó được có một cái thời gian nghỉ ngơi để chăm xe, trong lúc làm xe thì làm được tốt hơn, và có thời gian nghỉ ngơi để chăm xe định kỳ và dài lâu. Đấy là cái anh nghĩ là nên cân nhắc lại. Còn cái việc mà cái lịch đó nó cố định hay không thì anh nghĩ là không nên cố định đâu. Với quan điểm của anh là không nên cố định, nhưng mà nó nên cân nhắc lại để làm sao nó khớp khớp với cái lịch nghỉ của nhà nước, để cho mọi người cùng được vui chơi và và tận hưởng cái không khí dịp Tết nó được vui vẻ hơn. Với một số người á thì cái dịp trước Tết mới là nôn nao, một số người thì Tết xong mấy ngày Tết lại là cái lúc mà họ vui vẻ, thì mỗi người mỗi khác nhau. Đấy, quan trọng là vậy, thì nếu mà bạn thuộc cái trường phái trước Tết, bạn vui trước Tết thì bạn có thể nghỉ sớm một chút và bạn đi làm lại sớm hơn. Còn một số bạn thuộc dạng nghỉ cho nó kéo dài dài lâu thì bạn có thể kéo dài cái thời gian phía sau đó. Vậy thì phía trước bạn cũng phải cố gắng phục vụ khách hàng mà được tốt hơn. Chứ mà bạn vừa được nghỉ sớm mà vừa đi làm trễ thì anh nghĩ cũng chưa phục vụ khách hàng được tốt lắm ha. Đó là ý kiến của anh.
Cảm ơn anh Randy đã giải đáp hai câu hỏi trong episode 35 ngày hôm nay với chủ đề là Tết này các bạn nghỉ Tết bao lâu. Thì các bạn có những câu hỏi nào cần được giải đáp hoặc là chưa hiểu gì về nghề The Helen, có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi và theo dõi các episode tiếp theo tại The Helen Wiki để hiểu hơn về nghề The Helen nhé. Và chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 19 giờ thứ năm tuần sau nha.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.